Trước nhất thầy xin được có lời đại quan hỷ chào mừng tất cả các Phật tử ở Đức nói riêng và châu Âu nói chung, và xin được chào mừng tại vì đây là lần đầu tiên thầy đi châu Âu và cũng là lần đầu tiên đến thăm nước Đức, rồi cũng lần đầu tiên đến thăm Ninh Bẹt, rồi cũng lần đầu tiên gặp các Phật tử không? Cái gì cũng đầu tiên hết. Bởi vì ở đây có thể nói rằng hết 99% các Phật tử không có biết thầy không? Ở đây có ai biết không? Không ai biết. Vậy nữa, vậy cũng có người biết, cho nên nó 99 tức là còn chừa lại một. Thì thầy bây giờ thì gọi là đại diện cho cái thứ kangaroo, các Phật tử biết kangaroo không? Kangaroo tức là nước Úc. Mà nước Úc đôi khi cũng bị người ta chê và bị người ta coi thường, tôi gọi là dân miệt dưới, là Nam bán cầu, xứ Nam bán cầu. Cho nên vì ở cái xứ Nam bán cầu đó mà nó có những cái nó không có giống ở đây, chẳng hạn bây giờ ở đây mình đang nóng thì bệnh lạnh đó, mà lúc mà ở Việt Nam hoặc là châu Âu mà lạnh thì bệnh nóng. Cho nên các vị biết là thầy nói rằng Chúa không có sinh ở nước Úc được, bởi vì ngày Giáng sinh lên đến 38 độ, mà Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá mà có tuyết rơi. Còn bên Úc đó, ngày nó 38 độ là kêu mà người ta phải ở trần, người ta đi ngoài đường á. Cho nên đó là một trong những cái mà người ta lời nước Úc là nó không giống như một số các quốc gia khác. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ một vài cái trao đổi về kinh nghiệm học Phật, cũng như là trong chuyến đi thăm viếng châu lần này thì lần đầu tiên gặp các Phật tử, thầy sẽ cố dành một chút thời gian ngắn giới thiệu về mình, và sau đó thì chúng ta sẽ chia sẻ một cái đề tài nhỏ về cái nhận thức về cái Phật giáo như thế nào để chúng ta có một cái đời sống nó có hạnh phúc ở trong hiện tại. Và dĩ nhiên là ở đây các vị sẽ nghe rất nhiều thầy, có nhiều vị, có nhiều cái tư tưởng bổ ích để giúp cho chúng ta. Nhưng mà lâu lâu mà mình được ăn cơm, rau luộc, nước tương bậy bạ ở nước Úc thì đôi khi mình thấy cũng ngon. Thành ra hy vọng rằng những cái gì thầy đem lại sẽ giúp cho các vị có một cái nhìn nào đó tương đối khác lạ để cho mình có thể suy nghĩ lại thôi. Thì trước nhất thì mặc dù nói rằng các Phật tử không ai biết thầy, thầy cũng chẳng biết các Phật tử, nhưng mà chúng ta không phải là người lạ, chúng ta chưa bao giờ là người lạ cả. Bởi vì nói về một cái tổng thể, về cái mức độ lớn á, về nhân loại là chúng ta là những con người. Thành ra chúng ta cùng một cái sự gặp gỡ, một cái hội ngộ, một cái giao thoa nào đó để chúng ta ra đời. Nói theo ngôn ngữ Phật học á, là vì nghĩa là ái bất trọng thì bất sanh ta bà, niệm bất kiên thì bất sanh tịnh độ. Có nghĩa là mình cùng một tâm sự, nghĩa là ái nhiều quá thành ra chui ra đây. Tức là chúng ta cùng một cái hệ hay cùng một cái len, tức là vì cái ái trọng mà chúng ta có mặt hôm nay. Do đó thầy và các vị không có lạ. Thầy cũng vì ái trọng mà chui ra đây, các vị cũng vì ái nghiệp trọng mà trở lại thế gian này. Đó, cho nên chúng ta không có lạ. Vậy mà cái từ mà human mà nói, tức là con người, thì chúng ta đồng một nghiệp, đồng một chủng loại. Nói gần hơn tức là chúng ta đồng hương hay đồng nhang gì đó, vừa đồng hương mà vừa đồng nhang ha. đồng hương, tức là mình người Việt Nam, thành ra mình mới nghĩa là lỗ mũi thì không cao lắm, cho nên đeo kiến thì khó hơn là người châu Âu. Cũng có người lùn, có người cao, tóc đen nhiều hơn là tóc vàng đó. Tóm lại thì cho nên gọi là đồng hương. Còn đồng nhang là gì? Mình vô chùa hưởng nhang hoài nó quen, cho nên là đồng nhang ha. Như vậy là chúng ta có hai cái hội ngộ lớn. Nhưng mà cái hội ngộ thứ ba nữa là chúng ta là con Phật, thành ra chúng ta mới có cơ hội để gặp nhau trong một cái đại gia đình, người miền Nam, người miền Trung, người miền Bắc, rồi người tỉnh này, người tỉnh kia. Nhưng mà khi chúng ta vào cửa đạo thì chúng ta như con một nhà. Đó là cái hội ngộ thứ ba. Và còn một cái hội ngộ nữa quan trọng, tức là nếu nói theo tinh thần của ông Siêu Kỳ, ông Viết Nguyễn Thiền Luận đó, là chúng ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp xưa. Trong những người chúng ta đây có mặt hôm nay, tức là chúng ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp xưa, nhưng không hề cách biệt dù một phút giây nào. Tức là trong tinh thần của lý tưởng, của phục vụ chúng sanh, của giải thoát, của giác ngộ, thì trong cái điểm tương giao là Phật tử, là con Phật, chúng ta gặp nhau thì chúng ta còn gặp nhau trong lý tưởng. Cho nên chúng ta mang cái hoài bão lý tưởng, những cái gì của đạo Phật, của Đức Phật, từ quê hương đồng hương chúng ta đi ra nước ngoài, rồi một cái quả địa cầu nó mênh mông như vậy, nó sẽ gom lại trong bàn tay và chúng ta gặp nhau điểm giao thoa thứ ba và thứ tư hôm nay, tức là cùng một lý tưởng. Nghĩa là chúng ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp xưa, nhưng không bao giờ cách biệt dù một phút giây nào. Nhưng mà nếu ngược lại hôm nay chúng ta ngồi gần nhau đây, chúng ta cùng chung là mang danh từ là Phật tử, Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi chung nhau, nhìn nhau, nhưng mà ông nói rằng chúng ta đối diện nhau suốt ngày lâu, suốt ngày nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Vậy gồm vậy không? Bởi vì nếu mình gặp mà mình không hiểu nhau, như cái vợ chồng cũng vậy. Nếu mà vợ gọi là vợ chồng mà nếu mà đồng sàng mà dị mộng thì coi như là suốt ngày lâu, suốt ngày nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Nếu mình ở trong một cái lục hòa thì mình gặp nhau, nhưng mà nếu mình là Phật, con Phật mà mình vô mình ngồi mà cứ gặp người này chọt cái bụng người kia, người kia rờ cái lưng người nọ thì nó phiền não đổ lên, thì suốt ngày nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Đó, vì vậy cho nên chúng ta sẽ không có đi vào cái quan điểm thứ hai, tức là quan điểm nữa là tạo thành những cái việc nữa là bức xúc và khổ đau nhau, bởi vì cái thời gian mà chúng ta gặp nhau trong cái thế giới này, trong cái địa cầu này và trong khoảng khắc này nó rất là ngắn. Tôi các vị thấy rằng nhiều người đó là cái bằng là chớp mắt cái suy nghĩ lại, nó mới đó mình qua Đức 20 năm rồi. Thế giờ chớp mắt một cái là vậy đó. Và 20 năm là một thế hệ, giống như hồi sáng mà Hòa Thượng Bảo Lạc nói là thầy đã đến đây 20 năm từ ngày bắt đầu lập đầu tiên tri hội này, bây giờ đã 20 năm là một thế hệ rồi. Vì chính cái thời gian mà ngắn ngủi đó, cho nên chúng ta không muốn để cho cái thời gian ngắn ngủi chúng ta nó trôi qua mà không có mang lại giá trị và ích lợi cho cuộc đời. Cho nên có một người kia một đêm nọ, các vị biết không, đi đường gặp Thượng Đế. Thượng Đế ở bên này gọi là Lót không? Thì thấy Thượng Đế đi lang thang, nói thứ ngày đi đâu mà rảnh rỗi vậy? Nói đúng rồi, ta lúc nào cũng rảnh rỗi hết. Nói vậy ngài có thể dành cho con vài lời phỏng vấn không? Nói được chứ, interview phụ Thượng Đế thì có gì đâu không được. Thì cái người này mới nói rằng, xin ngài có thể cho con biết được là cái gì mà ngài ngạc nhiên nhất về con người của chúng con. Người ta nói rằng ngài là người tạo ra chúng con, nhưng mà ngài là cha muôn loại, ngài tạo chúng con, nhưng mà chúng con muốn hỏi rằng cái gì mà làm cho ngài ngạc nhiên nhất về con người? Thượng Đế nói nhiều lắm, nhưng mà cái đầu tiên á, Thượng Đế nói cho vị biết nói gì không, cái mà ta ngạc nhiên đầu tiên về con người đó là khi còn nhỏ, khi sinh ra và khi còn nhỏ thì muốn mau lớn, muốn thành nhân, nhưng mà lớn lên rồi đó thì muốn trẻ mãi không già. Đó là mâu thuẫn thứ nhất. Các vị thấy rõ không, con người của mình vậy đó. Cho nên khi còn nhỏ đó thì nó trời ơi cái gì bị ép bị nhắc gì nhỏ hoài, thấy là muốn nít chán quá, muốn mau lớn để trưởng thành, để nó là vươn đôi cánh cho bay ra bầu trời, để thành công, để thành đạt đủ thứ. Nhưng mà khi lớn rồi đó thì cầu sao mà đừng có già. Mà nếu mà qua bên cái nước khoa học văn minh thì nhiều rồi đó, thì có nhiều cách để là già rồi mà ráng kéo lại. Mà người nào lỡ mà cái kéo không được thì cũng ráng hồi xương. nó hồi sinh. Cho nên cái ngạc nhiên của Thượng Đế là con người này rất là lạ. Hồi nhỏ thì nó lại muốn mau lớn, mà lớn thì nó không chịu già, mà không muốn chết. Đó là cái mâu thuẫn của chúng ta. Và Việt Nam mình gọi là gì? Một mình lo bãi lo ba, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Nhưng mà già hết duyên có gì phải lo, nhưng mà ta vẫn phải lo. Tại vì sao vậy? Đó là một cái tâm trạng mà Thượng Đế cũng ngạc nhiên về chúng ta. Rồi Thượng Đế cái ngạc nhiên về thứ hai, Thượng Đế rằng cái ngạc nhiên thứ hai ta ngạc nhiên về con người là con người bán đi sức khỏe, bán sức khỏe để lấy tiền, lấy tiền xong rồi đi tìm mua sức khỏe. Các vị có thấy điều đó không? Người ta đã chi phí ở châu Âu này, người Việt Nam chúng ta 25 năm, kể cả Úc, kể cả Anh, kể cả Mỹ, kể cả Đức, là có nhiều người mất 20 năm cài, cho nên năm nào cũng là năm con trâu ấy. Nghĩa là bán sức khỏe để lấy tiền, trong nhà băng, trong ngôi nhà, trong chiếc xe và trong sự nghiệp của con cái. Sau khi được một số tiền trong nhà băng lớn quá rồi, bắt đầu cholesterol, đau tim, bị stress, lấy tiền đi khám bác sĩ, lấy tiền đi mua sự bình an và uống thuốc dài dài cho đến ngày đi vào ăn dưỡng địa. Thượng Đế cũng phải ngạc nhiên, con người của mình là vậy. Nó rõ ràng, tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ ngạc nhiên về mình khi các vị nghĩ điều đó. Nữa là bán sức khỏe để lấy tiền, cuối cùng có tiền rồi thì lấy tiền để đi mua sức khỏe, bằng cách là bây giờ có nhiều tiền rồi cũng bắt đầu đi mua đồ ăn sao mà tẩm bổ đó, canh dưỡng sinh. Nó tóm lại hay nghe người ta bài gì mà ngon mà bổ mà dưỡng, nghĩa là gan rồng mặt gấu, cái gì mà tìm được thì phải tẩm bổ đó, tại vì đúng là tôi yếu quá rồi. Cái người nó già qua đây ở đây đó, là bây giờ sao mà thấy sao mà nó mau yếu quá rồi. Nó là các vị thấy rằng mình từ 40-50 tuổi lên là bắt đầu gì, bắt đầu sụt sịt rồi, bắt đầu báo cáo bệnh rồi. Mà nói tóm lại là cái mà được dùng nhiều nhất bên đây á là cái gì, là cái thẻ Medicare, cứ kéo tới cứ lui, là vì đó là mình đang cố để mua lại sức khỏe mà mình đã bán để lấy tiền. Nếu mà Thượng Đế mà ngạc nhiên thì dĩ nhiên thầy cũng ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên. Cho nên điểm quan trọng ở đây, chúng ta bắt đầu sẽ đi tìm lại con đường học Phật có cái gì để hóa giải những vấn đề đó. Con đường học Phật là những cái gì mà để nghĩa là giúp chúng ta có một cái nhìn thực tại để hóa giải về những cái hạnh phúc nào để được gọi là hạnh phúc chân thật. Bởi vì các vị biết rằng cái nhu cầu của con người chúng ta, trong đó có những người Việt ly hương, dù bất cứ châu lục nào, khi người ta đi ly hương là người ta muốn tìm một cái gì đó cuộc sống có thể gọi là hạnh phúc hơn. Mà theo từ ngữ Phật học là hạnh phúc mà trong kinh muốn nói đến là một cái hạnh phúc chân thật. Và làm thế nào để tìm cái hạnh phúc chân thật đó? Chúng ta có hai con đường để đi tìm. Về mặt thứ nhất á, cái hạnh phúc về mặt thứ nhất mà con người tìm được là hạnh phúc có đạo đức. Nghĩa là trong bất cứ hạnh phúc nào mà cuộc sống có đạo đức thì đó mới được gọi là hạnh phúc. Chứ nếu mà chúng ta có tiền nhiều, có xe, có nhà lầu, bất cứ cái gì, nhưng mà chúng ta sống thiếu đạo đức thì nó sẽ phản ảnh ngay và nhân quả nó sẽ rõ ràng. Tuy nhiên trong kinh Đại Bởi Niết Bàn, Đức Phật có kể một câu chuyện thế này: nếu các vị muốn tìm hạnh phúc thì các vị có thể nghe câu chuyện này và hiểu rằng mình có thể tìm được hay không. Đức Phật nói rằng có một ông trưởng giả nọ, buổi sáng ông ngồi ông mở cửa nhà ra thì thấy một cái người phụ nữ rất là đẹp, mang nghĩa là cổ mang dây, nghĩa là cổ anh lạc, chuỗi anh lạc, nghĩa là còn trên tay mang đủ thứ, rồi lỗ tai gắn nghĩa là cái bằng hột xoàn khoảng 5-7 carat, nói chung là đầy đủ người đẹp bay ra hương thơm đến trước nhà ông. Ngạc nhiên quá, sao bên đây có người nào mà đến mà chưa từng thấy, gọi là tiên nhân của trời. Ông nói rằng, ông ra ông nói xin lỗi, nàng là ai? Nói rằng tôi là gì? Tôi là công đức đại thiên. Công đức đại thiên tại sao vậy? Là vì nếu tôi đã đến đâu á thì người nào mà gặp tôi và người nào mà đưa tôi vào nhà thì người đó sẽ đạt được tất cả những hạnh phúc giống như cõi trời, tiền bạc cho đến nghĩa là danh tài lợi sắc đều đủ hết, cho nên tên tôi là công đức đại thiên. Ông mừng quá, ông mở cửa nói xin mời nàng vào nhà. Mới vừa nàng nói vừa ngồi xong rồi ngó ra phía cửa, xuất hiện một người nữa, vừa đen vừa lùn vừa xấu, cái mặt mày hắc ám, dòm là thấy là bất mãn. Ông ra ông tính đóng cửa đuổi đi, giống như mình nói rằng nếu mình qua đất Pháp rồi lần đầu tiên đến Pháp á, 50% thì gặp ngoài đường á là có những người phụ nữ, những người đàn ông Tây rất là trắng, mà bên cạnh đó là những người rất là đen, đen đến mức độ có hàm răng trắng rồi. Rồi những người mà Phật tử nói thầy nói cái gì đó là rệp, nói trời sao có cái tên là rệp, tại sao Rệp là ở Việt Nam mình là con rệp nó cắn con này, rệp là nó chừng nó móc cái túi của mình. Nói vậy thì mình cảnh giác thôi chứ còn không có bị mất. Mà các vị thấy rằng cái phản ảnh đó để chúng ta thấy rằng cái ngàn trong Đức Đại Viên vừa ngồi thì bên ngoài có xuất hiện một người tên là Hắc Ám đó, thì nó xấu như vậy đó, cho nên ổng ra ổng đuổi đi. Thì cái cô này nói rằng ông là cái người không có trí. Nó tại sao mà nàng mới gặp tôi mà nàng nói vậy? Nó tại vì trong khi là ông đuổi đi, ông không chấp nhận tôi, ông từ chối tôi. Ông biết tôi là ai không? Tôi không nàng là ai, tôi là Hắc Ám nè. Hắc Ám thì đi đi. Hắc Ám thì đi đến đâu để mang tới tai họa, bệnh tật, nghèo đói và thiếu thốn. Như vậy nàng đi đi, ta không muốn nàng vào. Nói nhưng mà tôi với chị tôi ngồi bên trong, hai người là chị em ruột không rời nhau. Chị tôi là công đức đại thiên mà tôi là Hắc Ám, hãy chị tôi đến đâu thì tôi đi đến đó. Cho nên ông mời chị tôi thì ông phải mời tôi luôn. Ông nói sao cho tôi lại, hai nàng đi ra. Hai nàng đi ra. Thì hai nàng nó vừa đi ra xuống kia gặp anh nông dân, ảnh cũng nghèo khổ, mới mở cửa thì cũng công đức đại thiên đến, được mời vào, Hắc Ám đến. Thì anh thấy anh nghèo khổ quá cuộc đời, sao mà bằng tiền nghèo khổ quá, bây giờ gặp được công đức đại thiên không mừng rỡ quá rồi. Thôi giờ lỡ Hắc Ám thôi, không mời nàng vào luôn. Đức Phật dừng lại đó. Đức Phật nói rằng cái người mà tưởng giả, không chấp nhận hai người mà đuổi ra hết đó, được gọi là người có trí. Người thứ hai là người nông dân mà mời cả công đức đại thiên và Hắc Ám vào nhà, là tâm trạng chung của chúng sinh chúng ta. Các vị nghe kịp không? Cho nên khi mà chúng ta đang ước mong, đang cần cầu những cái hạnh phúc về vật chất, về cuộc sống, về tiền bạc, thì hạnh phúc bao giờ cũng đội chiếc mũ khổ đau. Đó là một định lý không có thay đổi. Hạnh phúc bao giờ cũng đội chiếc mũ khổ đau. Cũng như là nếu trong cuộc đời, ở tình đời, người ta nói rằng trong tình yêu thì tình yêu nào cũng có vị gì? Vị đắng. Nhưng mà con người thích vị đắng là vì cà phê đắng á, thì lại thấy ngon. Phải không? Ngon thì cứ việc vô. Phải không? Vô thì cứ việc khổ đau. Nói thêm ngôn ngữ Việt Nam nữa rằng con cá trong lờ đỏ que, con mắt con cá ngoài lờ thì lúc lắc muốn muốn vô. Đó là tâm trạng của chúng ta. Thì vì vậy cho nên cái tìm mà mình gọi là tìm một cái hạnh phúc chân thật theo ý nghĩa, theo định nghĩa của Đức Phật nói trong kinh đó, thì ngài nói rằng con người phải biết nhận ra thực tại và biết dừng lại ở chỗ nào. Ngôn ngữ thông thường nó nói rằng là mình tri túc thì thượng, thường lạc. Tức là biết đủ thì mình sẽ thấy được cái hạnh phúc. Biết đủ, dừng đủ thì mình sẽ thấy mình có được tất cả. Thầy ngồi trên xe lửa đi trên con đường từ ở Hanover về Nam Bẹt. Các vị biết là nước Đức nó hiện ra ở bên cạnh con đường này xe lửa đó, là những cái bình nguyên, là những cái đồi, những cái vườn nho rất là đẹp. Phải nói rằng về phong cảnh đó, nước Đức đó, nó đẹp hơn nước Úc nữa. Tại nước Úc bây giờ đang thiếu nước. Đang thiếu nước. Và nước Úc là rất là lớn, so với một nước Úc nó gần bằng cả nguyên một cái châu Âu này. Nhưng mà số lượng dân thì chỉ có 20 triệu thôi. Còn lại thì không biết mấy chục triệu kangaroo sống trong rừng. Thì các vị biết là khi thầy đi nghĩ về, thầy nghĩ rằng cho nên nếu mà người nào nhận thấy, nếu nói cảnh đẹp ở đây cũng đúng như là thiên đường vậy đó. Xứ sở của phương Tây nó hoàn toàn nó là tất cả cái gì cũng có ngăn, có nắp, cũng có xinh đẹp. Nhưng mà về mặt bình diện chung mà mình nhìn nói rằng nhìn sâu trong đó thì làm thế nào để con người có chấp nhận đây là thiên đường hay không? Con người có chấp nhận dừng lại đây là cái sự đầy đủ của mình hay không? Bởi vì chúng ta nhớ là ngày xưa khi mà những người Việt Nam chúng ta khi mà đi vượt biên, các vị không? Họ lên trên đảo, có nhiều người ở đảo, ở tới vùng đảo, ở tới 3 năm, 5 năm, chán quá trời chán rồi. Nó cầu như được cao quỷ tị nạn mà kêu bằng chỉ cần đồng ý một cái lên nước nào này, cho tôi bán bánh mì tôi có chuyện. Nhưng mà lên đây không ai chịu bán bánh mì nữa. Chẳng những không chịu bán bánh mì mà làm chủ lò bánh mì. Chủ lò bánh mì một lò chưa chịu, hai lò, ba lò. Nói rằng Việt Nam mình nói rằng không có xe đạp qua đây, mà có xe đạp đạp là mừng đúng không? Nhưng mà không, phải đi xe nghĩa là Mercedes. Mà đi nó đi riết đi chịu nổi, mà đổ qua Pro đổi sao mà thấy rằng, nghĩa là thấy cái xe người khác muốn bằng cái đó. Vì vậy chúng ta không vừa lòng với thực tại. Khi không vừa lòng với thực tại thì chúng ta sẽ thấy mất đi cái hạnh phúc chân thật của thực tại. Khi mà chúng ta muốn nhu cầu đòi hỏi một cái hạnh phúc nào đó, tức là chúng ta muốn mở nhiều cánh cửa hạnh phúc, mà chúng ta không biết rằng bên cạnh chúng ta có nhiều cánh cửa đang mở ra mà chúng ta không chấp nhận. Cho nên các vị biết ngày xưa đó, cái người Việt Nam mình còn ở đảo á, thì họ chỉ có hai nước họ lựa chọn, một là Pháp, Pháp tức là gần Đức, hai nữa là Mỹ. Chứ nói tới Úc với Canada là thôi hai cái thứ đó, một là lạnh với hai nữa là cho bằng sa mạc không có đi. Thì trong khi nữa là còn chờ đợi rất là lâu để mà được thanh lọc, thì ngược lại những cái nước đó họ mở cửa thì không ai chịu vô hết. Rồi có những người nữa là lơ ngơ lát ngát mà được lượng vô, thì bây giờ họ ở Úc hoặc ở Canada thì họ thấy ở Úc thì là hạnh phúc. Đó. Ở Úc có nghĩa là cuộc sống nó bình yên hơn, nó rộng rãi hơn, và nó tóm lại về an sinh xã hội nó cũng có những cái tốt đẹp hơn. Đó, thì mỗi người có một cái nhìn mà thầy thì chưa có nắm hết, thành ra chỉ nói sơ một cái để các vị thấy rằng nếu lúc nào chúng ta có nhu cầu một cái hạnh phúc nào đó mà phải truy cứu truy đuổi đó, thì khi chúng ta đến nơi rồi đó thì chúng ta mệt mỏi. Mệt mỏi thì chúng ta bỏ quên những cái hạnh phúc đang bên cạnh của chúng ta. Lấy ví dụ thế này, nếu mà chúng ta thấy một con bướm nó đang bay, nó đang đậu ở trên một cành hoa, nó đẹp, nó xinh tươi thế nào mà để chúng ta truy đuổi nó, cố gắng tìm bắt nó, khi nó lọt vào trong vòng bàn tay chúng ta thì nó sẽ bị vỡ nát, hoặc nó rơi những cái cánh phấn mà chúng ta sợ hãi, con bướm nó trở thành mất đi cái vẻ đẹp của nó, hạnh phúc sẽ không còn nữa. Cho nên cái gì mà nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta biết dừng lại thì chúng ta sẽ thấy có những cái hạnh phúc rất là đơn giản, nhưng nó đó mới là đích thực của hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có trong hiện tại chứ không có ngày mai. Thầy đã ví dụ một điều các vị, khi thầy đi Mỹ á, thì thầy đi giảng ở Mỹ khoảng 4 lần. Một lần nọ thầy đi ở Mỹ thì gặp một nhóm người Mexico, thì thầy nhớ một câu chuyện thầy đọc nói về cái người Mexico. Có một ông Mexico, ổng ở bên cạnh nước Mỹ. Nước Mỹ thì giàu và Mexico thì nghèo. Thì ông này ổng đứng ổng câu cá bên bờ sông. Ổng câu được đâu được mấy con rồi. Thì ổng chuẩn bị, ổng gói ghém, ổng chuẩn bị nghỉ. Thì bây giờ một người Mỹ đứng gần hỏi, anh câu cá vậy thì mấy giờ anh nghỉ? Nói là khoảng gần 4 giờ thì về. Nói sao không câu thêm đi? Nói là câu thêm làm gì? Nói là anh câu được nhiều thì anh bán lấy tiền. Lấy tiền làm gì? Thì lấy tiền anh sẽ bỏ ngân hàng. Rồi bỏ ngân hàng làm gì? Thì bỏ ngân hàng tương lai có tiền nhiều anh mua tàu lớn ra khơi anh đánh cá. Để thành người giàu có. Người giàu có làm gì? Anh có tiền rồi 60 tuổi thì sao bây giờ tôi đang nghỉ ngơi nè. 4 giờ tôi về tôi phải đi chơi với bạn, đi club, đi uống. Cho nên người Mexico nó nghèo lắm. Các vị biết ông làm bao nhiêu là cái bằng chút đỉnh, là giống như Việt Nam mình gọi là coi như làm chút đỉnh là cái bằng chơi tới sáng thả láng luôn, mai làm nữa. Thì ông Mexico nói rằng đây nè tôi đang nghỉ ngơi nè, chứ đợi tới 60. Bởi vì nếu để dành tiền 60 là bắt đầu lúc đó không còn nghỉ ngơi nữa, bắt đầu sức đâu nữa đi. Bắt đầu đi nghĩa là đi tìm vật lý trị liệu, so bố, đau đầu gối. Cho nên người Việt Nam mình nó ráng cài cho con, cài cho cái, cài cho thế hệ mai sau. Rồi các vị biết không, cài tới 50-60 tuổi rồi bắt đầu tiểu đường, thiếu máu, dư mỡ, nói chung là quá trời bệnh đi. Cho nên cái thời gian mình nghĩ rằng mình để dành tiền để mình enjoy đó, thì chỉ enjoy cái gì? Đau đớn. Cho nên ở đây thầy không muốn nói rằng chúng ta lầm biến như người Mexico, nhưng mà chúng ta sẽ học được cái đạo lý phải biết lúc nào nên dừng. Phải biết lúc nào nên dừng. Mà ngay lúc khi chúng ta dừng thì chúng ta sẽ thấy cái đó có hạnh phúc, bởi vì chúng ta còn phải dành thời giờ cho ai? Cho vợ, cho con, cho gia đình nữa. Có những người mà làm việc đến nỗi là ở bên Úc các vị biết không, có nhiều gia đình làm việc cho tới 11, 12 giờ đêm mà không kiểm soát con cái. Mà con cái ở nước ngoài các vị biết không, chỉ cần bỏ lơ chừng một tuần lễ tới hai tuần lễ là nó không còn là con của mình nữa rồi. Thấy không? Thành ra rồi bây giờ nếu mà theo một cái đạo lý ấy, chúng ta trở ngược lại một đạo lý ấy, thì các vị thấy rằng cha mẹ nói rằng thôi tôi ráng cái đời này, ráng cái số cái năm tháng của chúng tôi, tức là làm để vì con, lo tương lai cho con. Rồi các vị không, đến chừng con mình nó lớn lên vậy, cái nó lập gia đình, nó có chồng, nó có vợ, xong nó có con, tức là nó có cháu nội cháu ngoại của mình á. Đến giờ mình hỏi nó là sao làm gì dữ vậy, nó trời tụi con thì anh chung gì thầy, ráng làm để dành cho tụi nhỏ. Cho nên rồi đến những bữa sau thì nhỏ lớn lên nó gặp gia đình nữa, cái nó cũng nói nó cũng dành cho tụi nhỏ nữa. Thật ra cứ con này dành cho con kia, dành suốt cả từ đời ông tổ tiên cho tới bây giờ, không biết ai sẽ là hưởng được cái chỗ mà người đó dành. Phải không, các vị có thấy không? Cho nên bây giờ mấy Phật tử mà hơi lớn tuổi nói rằng thôi thế hệ mình bỏ rồi, ráng dành tụi nhỏ. Tụi nhỏ lớn lên lập gia đình, nó đẻ được 3 đứa nhỏ, nó cũng ráng nó cài để dành cho mấy đứa nhỏ này nữa. Cứ vậy mà cứ dành hoài, thành ra không ai biết rằng nghĩa là lúc nào mỗi người đều có một trách nhiệm, lúc nào người nào có một bổn phận và lúc nào để chúng ta hưởng thụ cuộc sống của chúng ta. Đó, thành ra cái hạnh phúc mà quan trọng nhất á, là hạnh phúc ở trong tầm tay của mình. mà các vị biết rằng khi mình ở nước ngoài rồi đó, thì thầy xin thưa thiệt với các vị đó, trở lại cái quá khứ của mình, rồi cái gen của mình đó, là ở quê hương xứ sở của mình rồi, thì các vị thấy rằng mình bỏ mình qua một xứ sở này rồi đó, thì các vị thấy mình đã xoay cả một cái sự kiện, hay nói chung là mình xoay cả một cái thế hệ của mình rồi. Giống như thầy nói, ở bên Úc của thầy đó có mấy ba bốn chục Phật tử già, mà gốc của họ là gốc người Tàu. Thành ra thầy nói rằng mấy bà này đó là bà đã giảng sanh tới 4 lần trong đời luôn. Sanh ở Tàu, tốn vật Tàu qua Việt Nam, trưởng thành ở Việt Nam đã đời rồi, nghĩa là chạy qua Miên, xong rồi từ Miên chạy qua tới Úc. Thành ra bây giờ là bà ở Úc nhưng mà cái bằng nói tới 4 thứ tiếng mà đã hưởng 4 cái nền văn hóa. Thì như vậy là đã giảng sanh 4 lần trong một đời. Bởi vì khi mà chúng ta qua một cái đời, các vị thấy không, nếu mà khi mình ngày đầu tiên các vị qua nước Đức này, các vị thấy không, mình đâu có thấy gì nó giống của dân hóa mình. Từ ăn mặc ở bệnh sinh hoạt nó không giống, tức là chúng ta đã chuyển hóa, đã sinh ở một cái thế giới mới. Và làm thế nào để chúng ta thấy rằng chúng ta đang giàu có ở trong thế giới này? Ở thế giới này thật ra là không thể dùng cái từ nghèo mà đúng à, không thể dùng cái từ nghèo. Giống thầy hay nói chơi mấy bà già ở bên Úc của thầy đó, không biết bên Đức này ăn sinh ra hồi sao, mấy bà già bên thầy thì nói rằng nước Úc nó mất nợ mấy bà già, con cái lãnh qua rồi, có nhiều bà qua chừng 5-7 năm đây á, mà các vị biết qua làm gì không? Chơi thôi, cứ mỗi tháng xài 1-2 cây vàng ấy thôi, nghĩa là tiền người ta bỏ vô 600-700 đô vậy rồi xài. Mà thầy nói rằng thầy xưa khi thầy còn nhỏ, các vị ở quê hương của thầy đó, quê hương của thầy gọi là đất cày lên sỏi đá, cái xứ mà xứ Quảng Nôn, xứ mà chỗ mà hòa thượng Bảo Lạc với thầy Phương Trượng này, các vị không, là chiến tranh và sỏi đá. Mà trên quê của nội thầy đó, là nếu một người nào mà nghĩ rằng đeo được một chiếc nhẫn vàng Y24 là cả một sự nghiệp. Mấy bà già bên đây là bà thấy cho là mỗi một tháng là bà xài 1 cây ngoài 2 cây vàng, không cần biết từ đâu đến, cứ dịch tới tháng móc ra xài. Như vậy không phải là mình đã trở thành người giàu có ghê gớm, chứ đâu phải là nghèo. Trong khi cả một cái xứ sở của thầy, từ khi thầy còn nhỏ là có nhiều người chắc kêu ra đến ngày mà gả con gái mình mới để của hồ môn 1 chỉ vàng Y mà thôi. Mà qua đây đâu có ai thiếu đâu, không có ai thiếu à. Và các mấy bà cụ đã ủng hộ chùa để làm những ngôi chùa bạc triệu, không phải là do những người giàu có làm business như là Bill Gates, mà do những bà già đó, những tấm lòng vàng đó, họ đã góp phần làm những ngôi chùa thành tựu. Thật ra chúng ta không có nghèo. Mà tại sao chúng ta không nghèo mà chúng ta không thấy mình hạnh phúc? Người ta nói rằng nếu lúc nào mình ngủ dậy mình mở tủ lạnh mà mình thấy những thức ăn trong đó có sữa, có bơ, có chi, có đồ ăn để mình lựa ăn, là mình đã giàu hơn hết 500-600 triệu người thế giới rồi. Các vị có nghĩ được đó không? Nếu mà mình nói là ngày xưa ở quê hương mình làm gì mà mở tủ lạnh mà thấy có gì đâu, cái rổ không đi từ sáng tới chiều chỉ đủ để sống trong một ngày mà thôi đó. Và nếu các vị quay ngược về những quốc gia gần chúng ta, ở đây ở Phi Châu hoặc ở một số các nước người là rên đó, người ta xếp hàng khoảng chừng 3 cây số để lãnh 1 lít sữa hay là lãnh 1 lít nước, thì mình quá sức là giàu. Mở tủ lạnh không phải đâu, chọn thức ăn nào ít mỡ cho béo cho đủ dinh dưỡng, cái nào quá đắt một ngày là không bao giờ lũng đụng tới. Mình là tỷ phú rồi còn đòi nữa không? Ở đây có ai nghèo không? Không có. Các vị biết ngày xưa thầy 6 tuổi vào chùa đi học, cái thời của thầy là lúc đó đã có Mỹ rồi, chạy theo mỗi lần mà xem Mỹ chạy, anh thấy nít chạy vui quá, nó thấy đồ ăn trời mừng lắm vậy. Tranh nhau mà giành được á, có nhiều đứa bạn này nó giành được một cái hộp bơ, hay là mình gọi là bây giờ mà hộp kem á, khui ra tổng rồi đó ha, 10 mấy đứa vậy mà mình ráng chen vô ha, mình chọt ngón tay mà mình móc được một miếng ha, từ để vô miệng mình lên thiên đường, thiên đường của tuổi thơ. Bây giờ mở tủ lạnh ra thấy rồi là hối hận, mua một hộp kem á 1 năm trời không dám đụng tới. Cả một sự thay đổi vậy, thấy không? Các vị có thấy thay đổi không? Cả một sự thay đổi, cả ý niệm về cuộc sống nó thay đổi chứ. Bây giờ mình không dám ăn nhiều, ăn ngọt sợ mập. Bởi vì mình thì sợ giống như là cái bệnh tiểu đường à, cho nên do đó không dám ăn ngọt. Rồi đậu phộng cũng giống vậy, các vị thấy không? Mà thầy kể lại các vị biết không? Hồi còn nhỏ, ở trong chùa nhiều chuyện vui nhưng mà nhiều chuyện rất là buồn. Phải nói rằng đó là nghĩa là tuổi thơ của mình có nhiều cái rất là buồn. thì còn trẻ con còn ở nhỏ ở trong chùa làm chiếu tiểu các vị biết không, nếu mà được các Phật tử lớn tuổi mà họ cho chừng 50 cent hồi thời mới định diện mà đi học mà mua được một vài cây kẹo thôi á, là các vị biết, hoặc một cây cà rem 50 cent, một cây cà rem mà các vị cứ tưởng tượng rằng á là 4-5 đứa, một đứa liếm một chút mút mạnh là nó mòn, mút mạnh là nó mòn cái cà rem, không dám mút mạnh cho nên mà nó tới riêng nó có mà đưa mình thì mình cũng phải le lưỡi mà liếm xa xa, liếm mạnh nó la mòn cái cà rem. Chuyện có thể các vị tưởng tượng rằng có thể cười ra nước mắt, nhưng mà chuyện nó hoàn toàn 100%. Bây giờ trẻ con ở đây các vị không mua cà rem không đúng, nó không bao giờ ăn, ăn không vừa miệng là nó dùng cái cà rem liền, 1-2 đồng không có thành vấn đề. Trẻ con đây là thiên đường các vị không, nó là thiên thần, là em trò rồi. Ở bên đó các vị có không, là nó ăn cà rem hay là nó ăn cái gì mà không thích ý là nó bỏ liền. Thầy mới nhớ lại hồi xưa của mình, trời ơi, dùng cái cà rem mà thấy hối hận. Cà rem ở Việt Nam chỉ là gì, nó là siro hoặc là bột màu trộn với đường và đông thành cây thôi, mà phải mút một mút nhẹ nhẹ, mút mạnh nó mòn, mà làm sao cây mà không mòn được đó. Chuyện đó thầy nhớ lại, thầy nhớ mãi trong tuổi thơ của mình. Cho nên bây giờ các Phật tử cúng dường nhiều hoặc là cho ăn cà rem nhiều vậy, cứ nhớ mãi, ăn cũng vậy, ăn rất là kỹ lưỡng và ăn trong vừa sức của mình. Bởi vì nếu mình không biết để dành, không biết dừng lại, không biết tích chứa thì ngày mai mình cũng sẽ không có mà. Đó thì các vị cứ suy nghĩ vậy. Mình mở cửa tủ lạnh, mình thấy mình đủ đồ, mình có quyền chọn lựa, mình giàu hơn 500 triệu người trên thế giới này. Mà nếu mà các vị nghĩa là thò tay trong bóp mà thấy trong túi mình nó có bóp và trong bóp nó có chừng dài cái loại cạc á, là các vị biết là các vị cũng đã giàu hơn hàng 200-300 triệu người thế giới này rồi. Cạc là gì? Cạc là thần thông. Đúng vô cái là kéo ra là có tiền. Hồi xưa người ta muốn luyện một cái môn thần thông gọi là chỉ đá quá vàng, là mất cả một đời người chỉ đá mới quá vàng. Bây giờ mình đâu cần cái đó, đút vô mà rút ra cái là 500 đồng là mua được một lượng vàng đi chơi. Đồng euro bây giờ là 500 đồng là một lượng vàng đi chơi. Chỉ đá là quá vàng, mình không cần chỉ, nắm cái thẻ rất là nhỏ, đút vô ra vàng, là mình đang có thần thông. Mình sẽ giàu hơn hàng triệu người trên thế giới này. Cho nên vì vậy cái quan trọng nhất là mình có nhận thấy được rằng mình đang ở chỗ nào, có hạnh phúc hay là không. Nếu mình không nhận thấy điều đó là vĩnh viễn mình vẫn thấy thiếu, vẫn thấy nghèo. Nghèo ở đây không phải là nghèo của cải, nghèo vật chất, mà nghèo trí tuệ, nghèo tư duy và nghèo tinh thần để tìm thấy hạnh phúc thực sự của nội tại. Cho nên có những người ngồi những chiếc xe rất là đắt tiền, hàng trăm ngàn đô la, có những chiếc xe bằng cả một ngôi nhà đánh di động, nhưng người ta nghèo nàn về hiểu biết, nghèo nàn về văn hóa, nghèo nàn về tình thương và nghèo nàn về trí tuệ. Người con Phật chúng ta hoàn toàn đi ngược lại điều đó. Chúng ta sẽ tìm cái hạnh phúc chân thật, tức là hạnh phúc gì? Hạnh phúc của sự nhận thức thực tại của các pháp đang di chuyển, đang biến dạng trong con người chúng ta. Tức là chúng ta đã có một nhân duyên, tức là chuyển hóa, chúng ta đã vãng sanh từ một thế giới của quá khứ khổ đau, đang ở trong một thế giới của hạnh phúc. Và làm thế nào để hưởng hạnh phúc đó bằng con người thật sự của mình, mà không có mơ màng trong tương lai nữa, không có sống trong mơ màng. Đây là một điều khó. Ở bên Úc của thầy nó có một câu chuyện thế này. Có một người phụ nữ, Tây á, tức là Úc của chúng mình, gọi là ở Đức hoặc là ở Pháp, sinh ra lớn lên không hề biết uống rượu, không hề biết son phấn, không hề biết hút thuốc và không hề biết đi shopping để chọn đồ. Khi cô ta chết đi ở cái tuổi 30, bảo hiểm gửi thông báo không có đền cho cô ta vì cô ta không có tồn tại. Các vị nghe hiểu kịp cái ý không? Một cô gái sinh ra lớn lên không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết đi shopping, không biết mua đồ gì cả, nó tóm lại là không biết hưởng thụ những cái của cuộc sống phương Tây đang có. Và khi cô ta chết đi đó thì bảo hiểm cũng gửi một thông báo rằng không có gì để đền cho cô ta vì cô ta không có tồn tại trên cuộc đời. Đó là một câu chuyện mà nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta có những cái chúng ta đang tiếp xúc và chúng ta phải trả giá cho nó. Giống như mình mua bảo hiểm, mình có gì mình phải có lem bảo hiểm được. Nếu mình không có xài thì làm sao mình lem bảo hiểm được, phải không? Thành ra các Phật tử phải có xài. Cho nên trong con đường tu hành mình cũng vậy, không có nghĩa là mình đóng tất cả các thứ mình không có. Có nghĩa là mình nghĩ rằng nghĩa là mình chỉ mơ ước một cái gì trong tương lai mà hiện tại không có, thì các vị sẽ không có trong tương lai. Các vị nghe kịp chỗ nào? Chỗ này là một cái điểm rất là quan trọng. Giống như cô gái kia, nếu cô ta sống ở cái thế giới phương Tây này mà không biết đi shopping, không có xài, thậm chí nghĩa là son phấn cũng không mua, không biết uống rượu, uống thuốc, tức là những gì của người phương Tây nhu cầu bình thường mà có mà còn không có được á, thì làm sao lại có cái tương lai? Thì mất gì bảo hiểm phải đền cho cô ta? Bảo hiểm không đền cô ta, bảo hiểm không đền không có nghĩa là cô ta không có mặt, nhưng mà bảo hiểm nói rằng cô gái này gần như không có mặt ở trong đời này. Tóm lại cái ý này nó có một cái điểm chốt mà cái người con Phật phải lưu tâm rằng, nếu chúng ta muốn xây dựng một cái nền tảng hạnh phúc cho đời này và mai sau, thì ngay trong hiện tại chúng ta phải chạm xúc được với hạnh phúc của hiện tại. Nếu chúng ta muốn xây dựng một cái gì đó, kể cả một tịnh độ trong ngày mai đây, thì trong hiện tại chúng ta phải trang nghiêm được quốc độ của mình. Tức là chúng ta phải có cái có trong hiện tại. Từ cái có trong hiện tại này, nó sẽ là nền tảng của cái hạnh phúc ngày mai. Nếu không có hiện tại thì không có ngày mai. Thành ra cũng giống vậy. Vì thầy sợ rằng mai mốt bảo hiểm sẽ không có gì đền cho thầy, cho nên thầy phải đi châu Âu. Mai mốt xuống rồi Thượng Đế hay là Diêm Vương hỏi thầy, nói tôi có đi châu Âu rồi, có đi Đức, có gặp Phật tử ở Nam Bẹt rồi, cho nên ổng sẽ cho thầy lên bảo hiểm. À, cho nên thầy phải tính trước. Nếu thầy không đi, không gì chân, nó nổi lên, nó trời, nhỏ lớn đi gì ở chỗ, tao nói đi cho biết đó biết đây, mà ở nhà với Phật biết ngày nào khô. Nhỏ lớn ở với Phật chứ phải ở với mẹ. Mà các vị biết là ở nhà với Phật biết không biết ngày nào không thì mình phải đi. Và chính những cái chỗ đi đó, không phải ngay cả trong quá trình mình đi, mình di chuyển, là đó là những cái gì cuộc sống và sự nghiệp của mình. Mình xây dựng ngay trong quá trình đi của mình, ở của mình, mình thấy được cái hạnh phúc và cái mình phải tồn tại và làm. Chính cái đó là nền tảng trong ngày mai của mình. Hôm nay các vị ở đây, các vị có những cái hạnh phúc của gia đình. Nếu mà mình ngủ dậy, ngoại trừ mình thấy mình có tiền ở trong bóp rồi, ngủ dậy mình ngó mình thấy còn có cha, có mẹ, có vợ chồng, có những đứa con, thì các vị thấy rằng là mình có hạnh phúc với biết bao nhiêu. 500.000 người Việt Nam đã bỏ mình trên biển, họ không còn có cơ hội để sống đến hôm nay. Tức là mình đã hạnh phúc hơn những người đó quá nhiều rồi, phải không? Mình ngó qua mình thấy mình còn mẹ, mình ngó qua mình thấy mình còn cha, mình thấy mình còn vợ hiền, mình thấy mình có người chồng thuận thảo, mình thấy có những đứa con dễ thương, đó là một hạnh phúc. Và nếu lúc nào mà các vị thấy rằng mình vào trong một ngôi chùa, vào trong một giáo đường, mà nghe được những lời giảng huấn, những lời nói tốt đẹp, thánh thiện về con người, để mình có niềm tin mà mình sống, thì các vị mới thấy rằng là mình đã có hạnh phúc hằng gấp bao nhiêu triệu người đã bỏ mình chiến tranh. Biết bao nhiêu người họ không có cơ hội để vào ở một chỗ, để ngồi để mình lắng nghe những gì tốt đẹp về cuộc sống. Nếu mà mình chỉ cần đi xa chân mà bước, mình bước vào một cái tổ chức, một cái tôn giáo nào mà nơi đó họ gây nên bạo động, chiến tranh, thù hận, thì đó không phải là hạnh phúc của mình, phải không? Cho nên các vị thấy rằng mình ngồi trong một cái ngôi chùa mà mình nghĩ là nghe xung quanh mình có bóng mát từ bi của Phật, mình nghe những cái đạo hữu thân thương, mình nghe những tình người, từng người này người kia, nó tỏa ra những cái đầm ấm, đồng hương, và làm cho mình thấy hạnh phúc, thì mình hạnh phúc gấp 100 triệu những người đang thiếu những điều đó. Và nếu nói rộng hơn, lúc nào đó mà các vị đi máy bay hoặc chỗ nào đó mà họ kêu các vị rằng xin làm ơn bỏ 1 hoặc 2 đồng có thể nuôi cho một đứa trẻ ở Phi Châu sống 1 ngày hoặc 10 ngày, mà các vị nhẹ nhàng bỏ 1 đồng 2 đồng 3 đồng vào trong những cái bao đó, thì các vị sẽ trở thành một bà tiên gõ một chiếc gõ nhẹ mà có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng mà nếu mình không thấy điều đó, mình không làm, không thấy điều đó mình không muốn làm, nghĩa là mình có thể đi ăn 100 đồng trong một đêm, mình có thể tiêu xài hàng ngàn đồng trong một tháng, nhưng mà chỉ bỏ thêm 1 đồng để giúp những đứa trẻ không bao giờ có được đồ ăn, thì mình thấy tiếc, thì mình sẽ không trở thành những bà tiên trong cuộc đời này. Thành ra hạnh phúc là những cái gì người ta có thể nắm bắt được, và người ta có thể nghĩa là sờ mó được ở trong bàn tay. Giống như thầy nói, các vị biết rằng hồi xưa tôi hỏi thầy hạnh phúc là gì, tôi nói ráng chen vô mà chọt được cái tay, mà mốc ra một cái, nếm chút kem trong miệng rồi là mình thấy thiên đường ở đây, không còn gì hơn nữa, trời quá ngon đi.
Cho nên hạnh phúc là cái gì mình có thể sờ mó được, chứ không phải là một trong những cái từ gọi là ảo tưởng. Nếu các vị thấy rằng mình chỉ nghe quảng cáo, mình chỉ nghe giới thiệu thôi, thì thí dụ thử câu chuyện các vị không? Có một ông nọ, ông đang đi xe, xe đụng nó rầm, ông thấy ông giống như là chết đi vậy, ông thấy giật mình bước ra. Ông bước ra thì giống như mình ở nước Đức này có một bức tường bên đông bên tây vậy đó. À, bức tường ngày xưa gọi là bức tường Bá Linh, nghĩa là ngăn che, bức tường ô nhục vậy. Thì khi mà ông bị đụng với xe ở bức tường đó thì ông thấy hai bên có hai cái bảng lớn, một bên đề gì heaven tức là gì thiên đường, một bên là hell là địa ngục. Đứng với trận ai đi địa ngục làm gì, thôi đi vô thiên đường. Các ông thấy có người lính gác cửa đàng hoàng, ông bước qua cửa thiên đường ông đi. Nhưng mà ông dòm vô ông thấy nữa là cái bảng quảng cáo lớn vậy, thiên đường gì đó mà thấy không có gì hết, vắng que dòm xa yên tĩnh, giống như là những cái khu rừng khu vườn không có một bóng người, hoàn toàn nữa là phi phu, tức là hoàn toàn an ổn. Nó trở gì đâu mà thiên đường thì đâu thấy buồn quá vậy nè. Thôi thử quay đầu trở lại, bước ra hướng cái cửa thứ hai, thấy địa ngục thôi, dơ, bước dòm thấy coi. Dòm cái địa ngục các người thấy không? Một cái bảng nữa là cái quảng cáo lớn vậy, người mà mình gọi là bảng pano lớn vậy, thấy nữa là cái bằng cà phê đằng mờ nhạt rốc rồi cháu chừng nhìn nó, cha cái này hấp dẫn nha. Cái này có bộ có lý hơn, bởi vì tối mà trời mà ở đây mà mùa rét mà uống cà phê nó thôi còn gì nữa. Cho nên cũng thấy nữa là cái bằng nữa là karaoke nhạc sống cũng có, nó đang chùm trình cũng dòm thấy vậy đây. Trời ơi, vậy mà sao mà người ta lại đi thiên đường làm gì, thiên đường dòm thấy giống như sa mạc có gì đâu đi. Thôi quay vô địa ngục. Thì bây giờ ông bước qua cửa địa ngục thì có người gác cửa, bước vô rồi xong rồi các vị không? Bước vô xong ông vừa bước qua khỏi cái bảng quảng cáo pano đó thì ở xa nó hiện ra gì không? Ngưu đầu mã diện rắn này kia đủ thứ, bệnh ai bệnh này kia. Ông nói trời ơi, cái gì đâu mà ghê quá vậy, thôi tôi ra lại. Lính lên đây, vô rồi không còn đường ra nữa. Cái hồi nãy ông thấy là quảng cáo mà thôi. Cái ông thấy cái pano đó là quảng cáo mà thôi. Còn cái thực là bây giờ mới thực. Bây giờ nghĩa là bệnh ấy, bây giờ nghĩa là cái bằng ngưu đầu mã diện là rắn sắt, là cái bằng nghĩa là cọp béo, cái này mới thiệt này. Còn cái này không phải là quảng cáo mà thôi. Cho nên chúng ta cũng vậy, rất là dễ lầm lẫn. Nếu mình chỉ cần nghĩa là nhìn quảng cáo thì các vị biết không, mình sẽ bị lầm lẫn. Cái phía sau quảng cáo đó mới là sự thật. Nếu mà các vị cứ nghĩ rằng địa ngục là gì, địa ngục nó gồm chứa bởi những cái tâm tư nóng nảy, bực bội, xấu ác của chúng ta. Cho nên nếu mà mình trong cuộc sống này, trong ngôi nhà này, một ngôi nhà mình thấy rằng vài trăm ngàn euro ở tại, nghĩa là hay là Đức Mã, hay là ở tại nước Đức này, một ngôi nhà vài trăm ngàn thì so với Việt Nam là một thiên đường, là một lâu đài. Nhưng nếu mà bữa nào mình bực bội, mình giận dữ, mình làm gì mà khổ đau, mình về nhà mình bước vô đó thì mình dần thấy người nào cũng làm cho mình phiền não thân. Rồi nữa là cái sự khổ đau của mình sẽ làm cho vợ chồng con cái trong đó họ cảm thấy cái nhà nó tù túng, nó nóng bức, và mình muốn bỏ đi, mình nói cái nhà như địa ngục vậy. Mà mình về nhà mà khuôn mặt mình nó khổ đau giống như khuôn mặt hình sự, thấy họ chán nản, thì ngay tâm tư chúng ta tạo thành địa ngục ở ngay trong cảnh giới này. Còn cái ngôi nhà cả mấy trăm ngàn đô đó chỉ là bản quảng cáo mà thôi. Vấn đề quan trọng là chúng ta làm thế nào mà để chúng ta bước vào nhà mà không mang những chất liệu đó, và chính thực sự chúng ta thấy thiên đường nó yên lặng, nó có sự hạnh phúc của nội giới. Bắt đầu chúng ta sẽ đi bước thứ hai. Đó. Thì nãy giờ thầy chỉ giới thiệu cái bước thứ nhất cho các Phật tử nghe, làm thế nào để tìm cái sự hạnh phúc thực tại, tức là bước thứ nhất. Bây giờ chúng ta nghĩa là không có đi theo quảng cáo nữa, phải không? Chúng ta đi bước thứ hai. Thì bước thứ hai làm thế nào để mà chúng ta bước vào cái cửa của thiên đường, hay gọi là bước vào cái chân thật của hạnh phúc? Thì như thầy vừa nói, hạnh phúc không phải là không có thật, nhưng mà chúng ta phải tiếp xúc được, tức là phải có sống. Cho nên nếu mà chúng ta muốn xây dựng một cái nền tảng gọi là thực tịnh độ, là trang nghiêm, là thanh tịnh ở trong tương lai, thì ngay trong hiện tại các Phật tử phải nỗ lực làm thế nào để con người của mình được tịnh hóa, được thanh tịnh, được trang nghiêm. Khi chúng ta trong hôm nay chúng ta có được tịnh hóa, có được thanh tịnh, có được trang nghiêm, có được nhất tâm, thì chúng ta sẽ có một nền tảng của tịnh độ ngày mai. Nếu